Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tam thế nhất thiết chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Hào Quang, huyện Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni trong ban trị sự Phật giáo thành phố Hải Phòng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có nhân duyên lành chúng tôi trở về Hải Phòng, cũng lần này cũng đôi ba lần ở chùa Hào Quang của chúng ta. Hào Quang chúng ta rọi khắp mười phương, mà hồi nãy đi ở ngoài chợ hỏi người ta không biết, người ta ra chùa Hào Khê có chứ đây chả có chùa Hào Quang nào cả, chỉ có chùa Hào Khê thôi chứ không có chùa Hào Quang nào cả. Là Hào Quang rõ ràng, bởi vì ánh sáng Hào Quang chớp chớp mà tại sao người ta không biết, chỉ Hào Khê thôi chứ chả có Hào Quang. Vậy mà cứ hỏi hoài cũng không biết, nhưng mà lần lần là chắc xung quanh đây á là Lê Chân thì đúng rồi, do đó cứ chạy vô thấy đúng. Đến đây vài lần rồi, nhưng mà là đến từ Hà Nội cái. Đến từ Hà Nội vào đây thì còn biết đường, nhưng mà hồi sáng đi từ Kiến Thụy đi qua nên là không biết mô tê ở đâu. Nhưng mà hôm sau nhờ Hào Quang chớp chớp cũng tới. Nên lời đầu tiên chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị Phật tử ở nơi thành phố Hải Phòng, nhất là Phật tử của chùa Hào Quang chúng ta, khóa tu đầu năm, cũng như là lời thay mặt toàn thể chư tăng xin chúc phúc đến toàn thể quý vị Phật tử ở tại thành phố Hải Phòng một năm mới tràn đầy an vui phúc lạc, và gia đình luôn luôn lúc nào cũng bình an, thân ít bệnh ít não, và làm ăn thuận lợi, tấn tài tấn lộc, con cháu Thảo Hiền đặc biệt mình luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành trong sự che chở của ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Khóa tu này quý vị rất là có phước đó, được chùa chúng ta là mời hai thầy đến, còn nhiều thầy là hỗ trợ cho khóa tu cũng như là tổ chức khóa tu. Chứ thường thường là khóa tu mời có anh thầy thôi, nhưng mà khóa tu đầu năm thường tự thượng tọa chủ trì nó mời luôn hai thầy cho quý vị là vui. Nói chung là hoan hỷ, mình tu an lạc mà. An lạc có nghĩa là mình hoan hỷ mình mới an lạc được, còn không hoan hỷ thì chúng ta không có an lạc được. Trong cái thế giới ta bà, trong cái thế giới tương đối, có nghĩa là chịu sự tác động của vô thường thì ta gọi đó là tương đối. Mà ông Albert Einstein đó, là ông cũng đã chứng minh và ông đã tìm ra được thuyết gọi là học thuyết tương đối. Có nghĩa là không có gì mãi mãi cả, nó luôn luôn thay đổi với thời gian. Và ông trở nên nổi tiếng với cái thuyết tương đối của mình. Nhưng mà ông ngờ cách đó hơn 2.500 năm trước, ở tại đất nước Ấn Độ xa xôi, thì Thái tử Siddhartha tu thành Phật vào rạng sáng ngày mùng 8 tháng Chạp năm 594 trước Công Nguyên. Và Ngài cũng đã dạy trong giáo pháp của Ngài về triết lý vô thường, có nghĩa là nhân sanh luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng chịu tác động bởi những cái quy luật của cuộc sống. Ví dụ như là trong cuộc sống của chúng ta đang sống thì không phải là mình sống độc lập, mà mình đang sống trên cái trái đất này. Và trên trái đất này không phải là độc lập, trái đất này nó chịu lệ thuộc bởi hệ mặt trời. Và hệ mặt trời cũng không phải là độc lập, hệ mặt trời là chịu lực tương tác của các hành tinh trong những dải thiên hà, trong dải ngân hà. Và những dải ngân hà cũng không độc lập, mà dải ngân hà phải chịu ảnh hưởng bởi những dải thiên hà. Và những dải thiên hà cũng không độc lập, những dải thiên hà đó chịu ảnh hưởng tương tác bởi tất cả các vũ trụ của càn khôn, mà có lực hút tương tác giữa các cái dải thiên hà. Như vậy thì tất cả các dải thiên hà, dải ngân hà, rồi hệ mặt trời, rồi tới hành tinh của chúng ta đang sống, và từng con người đang sống ở trên từng cái quốc gia đều phải chịu lực tương tác chung. Cái đó gọi là quy luật vận hành của vũ trụ. Vũ trụ này ngày xưa đó, người khi Đức Phật Thích Ca Ngài chưa có đắc đạo ở dưới cội Bồ Đề, vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên đó, thì chúng ta nghĩ rằng vũ trụ này tồn tại là do các đấng thần linh, các cái vị mà có quyền năng, các vị là có thần thông cai quản vũ trụ này. Cho đến khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài chứng đắc được hơn con người 9 cái khả năng. Con người mình chỉ có 6 khả năng thôi, đó là mắt mình nhìn, tai mình nghe, lưỡi mình nếm, da mình sờ, mũi mình ngửi, và ý mình suy nghĩ thôi. Chúng ta có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà Đức Phật Ngài đắc thêm 9 điều mà một con người bình thường không thể có được, đó là tam minh và lục thông. Lục thông có nghĩa là thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Và Ngài đắc được tam minh, có nghĩa là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Có nghĩa là con người bình thường chúng ta không có 9 cái món đó. Và do đắc được tam minh và lục thông nên Đức Phật đã thẩm thấu cái sự thật của vũ trụ. Sự thật là gì? Là nó tồn tại như thế nào, nó vận hành như thế nào, chúng sanh sống như thế nào, chúng sanh vui, chúng sanh buồn, chúng sanh sướng, chúng sanh khổ như thế nào. Thì Đức Phật đã biết nguyên nhân nào chúng sanh vui, nguyên nhân nào chúng sanh buồn, tại sao trái đất này lại quay, và tại sao trái đất khác lại hủy diệt, trái đất này lại hình thành, tại sao con người chúng ta lại khổ, con người chúng ta lại vui, tại sao chúng ta lại nghèo, tại sao chúng ta lại giàu, tại sao người sanh ra là rất đẹp như là Thúy Kiều, và người sanh ra xấu ma hờn quỷ trách như Thị Nở, đúng không? Nó phải có cái chữ tại sao.
chứ không phải là ngẫu nhiên. Ngày xưa đó thì người ta nói đó là ngẫu nhiên, và người ta cho rằng các vị thần linh cai quản hết. Nhưng mà không ngờ trong vũ trụ có một cái lực gọi là lực tương tác với nhau, qua lại với nhau. Mà Đức Phật Ngài đã chứng được tam minh lục thông, nên Ngài am tường cái sự thật của vũ trụ, nên gọi là chân lý. Lý là sự vận hành của vũ trụ, chân là cái vận hành chân thật, chứ không phải do mình nghĩ ra. Ngày xưa mình nghĩ ra là tự nhiên à, người giàu cái tự nhiên cái giàu, nghèo tự nhiên nghèo, khổ tự nhiên khổ, vui tự nhiên vui, đẹp tự nhiên đẹp, xấu tự nhiên xấu. Có quyền thì tự nhiên có quyền thôi, còn người mà không quyền hành gì hết, tự nhiên không quyền hành hết. Đức Phật khi chứng đạo với cội Bồ Đề, Ngài tìm ra những quy luật. Ngài nói không phải cái gì là ngẫu nhiên, không có cái gì là tự nhiên cả, mà cái gì cũng do hai chữ thôi, nhân và quả mà ra. Không bao giờ có cái gì tự nhiên cả. Nhưng mà nhân quả đó, chúng ta thấy nó vô hình vô tướng. Và nhân quả khi gieo nhân, nó hình thành nên cái quả báo, nó phải có thời gian. Và trong thời gian đó nó đủ duyên thì nhân nó biến thành quả được. Như vậy thì cái chân lý vận hành của vũ trụ đó là do lực nhân quả chi phối, do nghiệp quả chi phối. Nhân quả, nhân có nghĩa là cái mình gieo, quả tức là cái mình gặt sau khi chúng ta gieo. Ví dụ như á, chúng ta gieo một hạt lúa lên cây lúa thì cái quả mình gặt là một bông lúa, một chùm lúa. Cái đó là nhân, là chúng ta gieo, quả là chúng ta gặt. Còn nghiệp là gì? Là sức mạnh tương tác dẫn đi trong quá trình nhân quả đó. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta ăn cắp ăn trộm nhiều người ta, một lần ăn trộm là một lần nhân, sau đó chúng ta trả quả cho một ăn trộm đó. Một đời chúng ta cả ngàn lần ăn trộm, rồi một đời chúng ta cả ngàn lần giúp đỡ người khác, thì một ngàn lần ăn trộm, một ngàn lần giúp đỡ người khác tạo chung hết thành cái nghiệp. Bây giờ ví dụ chúng ta ăn trộm riết rồi qua chuyến sau thành cái nghiệp đi ăn mày. Ăn mày là cái nghiệp. Mỗi cái trả báo trên quá trình ăn mày đó là quá trình nhân quả. Ăn mày có lúc cũng sướng, có lúc cũng khổ. Ăn mày có lúc người ta cũng cho đầy túi, có nghĩa là cái quả báo ở trong kiếp xưa chúng ta đã từng giúp đỡ ai cái gì đó, bây giờ mình đi xin người ta giúp đỡ mình nhiều là đó nó sẽ quả báo trong quá trình nhân quả. Còn một bữa đó chúng ta xin không có miếng nào hết, giờ còn bị người ta mắng, người ta chửi nữa, thì là cái nhân ác đó, nó sẽ trả cái quả báo ác. Nên trong cuộc sống này không có gì là ngẫu nhiên, và cũng không có một bàn tay ai để can thiệp vận mạng cuộc đời của bất kỳ chúng sanh nào trong vũ trụ và bất kỳ một nhân sanh nào ở trong trái đất này. Nhân sanh tức là con người đang sống, chúng sanh là tất cả các loài đang sống. Đức Phật dạy ở trong kinh có bốn loài chúng sanh: loài thai sanh, loài noãn sanh, loài thấp sanh và loài quá sanh. Bốn loài chúng sanh này sống trong sáu nẻo, mà sáu nẻo này có thể tương tác sanh qua lại, gọi là sáu nẻo sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Và chúng sanh chia ra làm hai dạng của tâm thức: một dạng là chúng sanh hữu tình và một dạng là chúng sanh vô tình. Chúng sanh vô tình có nghĩa là chúng sanh không biết vui, không biết buồn, không biết hờn, không biết giận, không biết ghét, không biết ghen. Còn chúng sanh hữu tình là chúng sanh có vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Thì cái tình trần này Đức Phật dạy đó là phiền não. Phiền não chia làm hai dạng của phiền não: phiền não căn bản phiền não và phiền não tùy phiền não. Phiền não căn bản là gì? Phiền não căn bản có nghĩa là phiền não có từ vô thủy vô chung. Khi mình sanh ra nó đã có rồi. Bây giờ ví dụ như lòng sân, cái đứa bé mới sanh ra nhưng mà nó vẫn nổi sân khi mẹ nó cho bú trễ đó. Nó rất là đói bụng, mẹ nó cho bú trễ nổi sân. Hoặc là nó đang á, là nút cái bình sữa, chúng ta lại giật cái bình sữa nó nổi sân với mình liền. Như vậy sân nó có sẵn ở trong tâm nó từ khi trước khi nó sinh ra. Ví dụ là trong đạo Khổng thì Đức Khổng Tử mới nói trong Tứ Thư Ngũ Kinh á, nhân chi sơ tánh bản thiện. Có nghĩa là con nít sinh ra nó là tánh thiện liền, nhưng nhà Phật không công nhận điều đó. Tại nó có phiền não từ trong kiếp trước rồi, nên nhà Phật phát biểu rằng nhân chi sơ tánh vô ký. Tức là đứa bé sanh ra nó chưa bị ảnh hưởng gì hết thì tâm hồn nó không không. Nó tánh vô ký nhưng nó tiềm ẩn ở trong chổng căn bản phiền não ở trong tâm của nó từ trong kiếp trước. Nên nhà Phật nói là nhân chi sơ tánh vô ký. Còn Đức Khổng Tử nói là nhân chi sơ tánh bản thiện. Nhưng mà quý vị thấy nó có thiện không? Sân sao thiện được? Đúng không? Nó đợi nổi sân sao thiện được? À, nó có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen không? Nó cũng có chứ, nhưng mà nó quan sơn chút xíu là tại vì cái tâm hình thành nó liên quan tới cái não. Nếu mà não hoàn thiện thì cái tâm nó lộ ra hoàn thiện. Còn não chưa hoàn thiện thì tâm nó chưa lộ ra cái hoàn thiện vậy thôi. À, như vậy thì Đức Phật Ngài có tâm minh và lục thông, nên Ngài thẩm thấu được cái quy luật vận hành của vũ trụ này. Chứ không phải là tự nhiên nó có, và cũng không phải là do một đấng thần linh nào, cũng không phải là do một vị Phật nào mà luôn luôn lúc nào cũng phải can thiệp vào trong đời sống riêng tư của mỗi loài chúng sanh. Chạy từng con dây trùng xong mà là can thiệp nổi. Quý vị biết á, là khoa học người ta chứng minh trên cái làn da của mình thôi, một inch vuông, cái inch vuông ví dụ tivi mình bao nhiêu inch, cái inch nó hơn một cm chút, tức là một inch vuông đó là có 32 triệu con dây trùng. Như vậy thì không lẽ Đức Phật á, là luôn luôn lúc nào cũng can thiệp vào trong từng con dây trùng sao? Đó là loài chúng sanh đó. Nên từ loài chúng sanh tự thân của nó là nghiệp và nhân quả nó phải gánh, nó vận hành trong sự tương tác của thế giới quan xung quanh, chứ không phải là do một đấng thần linh nào mà can thiệp vào trong đời sống riêng tư của chúng sanh, và không phải do bất kỳ một ai can thiệp vào đời sống riêng tư của chúng sanh cả. Chúng ta nói con người là một trong những chúng sanh đang sống trong vũ trụ này thôi, còn bao nhiêu ngàn con khác trong cái thế giới, ví dụ như thế nhìn thấy và thế giới không nhìn thấy. Thế giới nhìn thấy gọi là thế giới hữu hình, thế giới không nhìn thấy là thế giới vô hình. Từ ngữ đó là từ ngữ ở dưới thế gian gọi, như trên trời người ta không gọi từ ngữ đó. Quý vị bữa nào đó ráng tu có thần thông ta bay lên trời chiến. Trời nó có là ba cái từng trời của dục giới, từng trời của sắc giới và từng trời của vô sắc giới. Trời dục giới nó có sáu cõi trời, trời tứ đại thiên dương là trời thấp nhất, tới trời đao lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc, trời tha quá tự tại thiên. Như vậy thì quý vị có coi phim mà Tây Du Ký của ông Ngô Thừa Ân viết không? Đạo dưỡng Viên Khiết quay phim Dương Sùng Thu và Lục Tiểu Linh Đồng đóng Tôn Ngộ Không không? Có phải không? À, như vậy thì Tôn Ngộ Không đi quậy từng trời thứ hai gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, là vua trời của ba ba cõi, là từng trời thứ hai, từng trời đao lợi đấy, tức là trời của dục giới. Dạ không, quý vị thì ông Ngô Thừa Ân đó, ông là một trong những người nghiên cứu về Phật học rất là dữ dội, nên ông biết cả các cái từng trời theo kinh điển của nhà Phật để lại luôn. Như vậy thì ông mới viết nó có hợp lý, tánh hợp lý hợp tình ta mới coi chứ, còn ông viết mà khơi khơi ai coi. Như vậy thì chúng sanh sống trên thế gian này đều do tác động của những cái quy luật vận hành của vũ trụ, đó là chân lý đó. Như vậy thì chúng ta gieo nhân ác, chúng ta gặp ác ngày hôm nay. Chúng ta gieo nhân khổ, hồi xưa chúng ta gặp cái nhân khổ ngày hôm nay. Nhưng chúng ta không phải gieo một nhân đâu, gieo hàng tỷ tỷ nhân trong bước đường sanh tử luân hồi. Không phải chúng ta chỉ sanh ra kiếp này, mà chúng ta sanh ra từ vô lượng kiếp về trước, lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi, lang thang con mình. Con đường sanh tử là con đường đơn độc. Dầu ở trên thế gian này hai vợ chồng thương nhau như Romeo và Juliet, nhưng mà ra đi, nếu Romeo có ra đi thì Juliet cũng lấy chồng khác mà thôi. Nói thật đấy, nếu mà lỡ Juliet có bị bệnh ung thư ra đi thì Romeo cũng rước vợ khác. Đó, có vậy. Đi tụng kinh đám ma, của thầy đi tụng kinh đám ma hoài, đám tang á, tụng hoài mới thấy nè. Bữa đó nó kể câu chuyện này kể tới kể lui mà nó bức xúc quá phải kể hoài. Đi tụng kinh đám ma, bà vợ cũng mới ba mấy tuổi, ông chồng gần 40 tuổi. Chưa có cái đám tang nào mà ông chồng khóc vợ như này. Trời, khóc còn hơn là Romeo mà thương đó, Juliet. Nha. Ông khóc đập vô cái quan tài đó. Ông đập cái đầu ông rầm rầm vô, mình sợ ông bể cái đầu. Tại quan tài mang cá loại xịn, loại 42 triệu một cái mà. Nên ha. Lại ông đập vô bằng cây gõ đỏ, chứ đâu phải quan tài bình thường đâu, đâu phải bằng cây gòn đâu. Ông đập vô mình sợ bể cái đầu. Ông đập là em ơi em xem chết tức chết tối, chết bỏ anh sống cùng đồng xà, đồng sàng mà đồng tịch gì đó, chết đồng quan đồng quách, cũng kể coi dò có dọc. Ngày xưa em hứa với anh là hồi chúng ta cưới nhau, em hứa với anh là chúng ta sống trọn đời trọn kiếp bên nhau, mà giờ sao em ra đi, em chết tức chết tối, chết không kịp chối, chết trong đêm tối, xem không chết ở ban ngày. Trời ơi mình á, 8 tháng không? Là trời ông chồng chung thủy quá trời luôn, đi từ Bắc chí Nam, đi từ Móng Cái cho đến là mũi Cà Mau, chưa thấy ông chồng nào chung thủy với vợ tới cỡ này. Bởi vậy mình thấy cũng xót xa cho những thế sự của nhân sanh. Qua bữa sau, mới bữa sau cúng từng, không có gì biết cúng từng không? Có 7, 49 ngày là 7 từng, cúng từng đầu à. Cái mình thấy có thằng cô ở trong nhà của ổng á, hỏi cô đó là ai vậy, con cháu sao đi ra tụng luôn đi á. Lan vợ con mới cưới thầy ơi. Một tuần thôi, có 7 ngày thôi. Đó, quý vị rước về cô khác thầy. Mô Phật. Chứ biết nói sao giờ. Mà bữa đó là đập cái đầu vô, cái đầu nó còn chưa lành thẹo đó. Đầu chưa lành thẹo. Bởi vì tỉnh chưa, quý vị tỉnh chưa? Ta còn để lại gì không? Kìa non đã lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, ô minh nẻo trước xa xôi dặm về. Ai có biết phù đề giảng khổ, nên ta không tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du. Chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Nên đó mình đi tới đi lui á, mình nhìn ta mình suy ngược lại mình, nên mình tỉnh liền ha. Ai ơi tỉnh mộng Nam Kha, trở về theo đạo Thích Ca chân truyền. À, nơi đây đâu phải Đài Liên, nơi đây ha là chốn chân chiên ta bà. Trăm năm trong cõi ái hà, không tu theo Phật chắc là tù rong. Đời giảng khổ mênh mông, cõi trượt đò Tây phương nước ngược ta trèo. Giờ này giống thiện trò gieo, trăm năm một kiếp hiểm nghèo gian cơ. Đời là khổ, là mộng, là mơ lao lý. Hãy nhanh chân vào quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, một lòng theo Phật mới qua cầu tử sanh. Bây giờ mình theo chúng sanh phải không? Hồi đầu thị ngạn đi theo Phật đi, theo chúng sanh có ngày chúng sanh nó bỏ, theo chúng sanh có ngày chúng sanh nó lừa, ngoài Bắc Ninh nó lừa, nhưng mà ở đây là nó lừa ra ngoài Bắc Ninh đó. Trời ơi trời, trời ông thầy con, ông lừa con thầy ơi, mình không biết, mới đầu mình nghe không được, mình lanh lừa là cái gì không biết. Cái chữ nừa là gì? Ai nhà đâu là chữ lừa mà ta nói ra chữ nợ. Là thầy ơi thầy, ông chồng con ông nừa con thầy ơi. Là nừa làm sao? Mình đâu biết nừa là cái gì. Hỏi nừa làm sao? Hỏi một chút xíu mới phát hiện ra là nó lừa. Nó lừa, nó có hai đứa con rơi. Có gì mà thầy con khổ, ông chồng con ông nừa con. Rồi mình mới đầu nghe chữ nừa không biết chữ gì. Bây giờ nghe biết rồi. Từng dùng miệng có cái chữ tử khác nhau. Từng dùng miệng chữ khác nhau, úi giời. Đó là ngoài đó. Nên là đi Bắc mình học được nhiều câu lắm. Nhầm khi đi Bắc cả chừng nửa tháng à, về trong Nam mình học câu đó vô Nam nói người ta không biết. Bữa nào hôm ngoái đi Bắc, đi về học được chữ úi giời. Ai nói gì cũng úi giời mà nói biết quen. Mình nói biết quen miệng ha. Đi vô Nam á, gặp gì hả, úi giời. Mà mình không biết úi giời đâu. Cả chừng nửa tháng sau mới quên chữ úi giời. Nhầm khi nhiều chữ hay lắm. Kêu hay nắm. Ra Bắc Minh, Bắc Ninh là hay nắm. Nói tùy dùng miền, chúng ta có những cái ngôn ngữ đặc thù. Nếu mình đi đó đi đây, mình mới hiểu hết ngôn ngữ đặc thù. Người Việt mình ngôn ngữ rất là phong phú đó. Hơn 50 dân tộc phải không? Của mình khoảng 52 dân tộc phải không? Thì là rất là phong phú về từ ngữ. Như vậy thì mình sống đây, mình chịu sự vận hành của quy luật. Do chịu vận hành của quy luật đó mà chúng ta không biết quy luật đó mà để cho nó vận hành thì sao? Khổ chắc rồi. Chúng ta không biết quy luật mà để cho nó vận hành. Bây giờ ví dụ chúng ta vô cái nhà máy, chúng ta làm việc. Ngày xưa đó thì người ta làm việc bởi thủ công, còn giờ làm việc máy móc không à. Quý vị thậm chí làm bánh thường làm bằng máy nữa. Hồi trước Tết nè, có cái chỗ làm bánh. Ông làm bánh sao mà con chim cú, quý vị biết con chim cú không? Biết con chim cú ở ngoài Hải Phòng mình kêu bằng chim gì à? Ở trong Nam kêu bằng chim cú, cú mèo á. Nó vô trong nhà bằng cú mèo, người ta là kêu ở đâu là kể như là chỗ đó là xui lắm. Gọi là xui ở đây kêu bằng rủi phải không? Tức là xui rủi dữ lắm, gọi là đen dữ lắm. Nên nó sợ quá trời, nhờ quý thầy lại tụng thầy kinh cầu an rồi sái tịnh cho cái chỗ làm bánh. Không có gì. Như vậy thì mới vô thấy chỗ làm bánh mình hết hồn luôn. Nó lớn gấp chừng 20 lần cái giảng đường mình đây nè. và máy móc không, đứng nhấn nút không, mấy chục công nhân mà toàn đứng nhấn nút không à, chứ không có làm thủ công đâu có gì. Nội cái bánh bỏ ra bên ngoài mà bánh lỗi nó bỏ ra bên ngoài giục bỏ luôn đó có gì, là mình thấy là mình mê luôn. Người ta giục bỏ không á, mình lấy mình lụm mình ăn. À, bánh ngon vậy đó mà người ta bỏ hết trơn, tại người ta làm ngày tới mấy tấn bánh lận. Nên là nút di chuyển không. Như vậy thì nếu chúng ta không biết vận hành mà chúng ta vô đó chúng ta vận hành thì nó sẽ vận hành ngược lại mình luôn. Trong đó có cái máy mà nó cuốn bột á. Đó có gì. Bữa đó là có một cái chú đó, chú vô chú mà làm cuốn bột đó, nó cuốn vô cái tay áo là vô luôn ở trong máy. Đó có gì. Còn ở trên Bình Dương đó là cái máy mà cuốn cao su đó, nó cuốn cái ông kia qua luôn. Cuốn cao su mà quấn cao su quấn qua luôn. Nó có gì. Nếu chúng ta không biết vận hành của cái máy thì máy nó vận hành ngược lại ta, khổ thấy chắc, thấy chưa. Nhưng nếu chúng ta biết cái máy nó vận hành như thế nào thì chúng ta nương vào đó mà nó sẽ giúp ích cho mình. Còn chúng ta không biết cái máy nó vận hành như thế nào, mình vô mình vận hành chút nó vận hành ngược lại mình, phải không? Nó xin mình cái tay, xin mình cái ngón, có gì lúc đó khổ không? Còn nhầm người còn mất mạng luôn nữa, chứ đừng nói xin cái tay, xin cái ngón. Chúng ta không biết vận hành của cái máy mà chúng ta vô vận hành thì nó vận hành ngược lại mình. Thì cũng vậy, ở đây cái máy trời, cái máy trời tức là cái bầu trời này như cái máy vậy đó, nó vận động bởi quy luật gì? Quy luật vô thường. Bởi là quy luật duyên khởi, bởi là quy luật nhân quả nghiệp báo, quy luật sanh tử luân hồi. Nó đang vận hành ở trong cái hành tinh, trong vũ trụ mình đang vận hành. Nếu chúng ta biết những cái quy luật đó, chúng ta sử dụng đó thì chúng ta sẽ được bình an và nó giúp ích lại cho ta, làm ta không có đau khổ. Nhưng mà ta không biết được những cái quy luật đó đó, chúng ta sống theo cái cảm tính của mình. Ngày xưa nay ta cảm cảm tính của mình, từ cảm tính đó chúng ta sanh ra những cái suy nghĩ theo những dòng cảm tính đó, thì đó được gọi là cái nơi để tạo thành nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, có nghĩa là từ cái ý mình khởi lên. Mà ý mình không biết được quy luật thì cái ý đó là ý riêng cá nhân của mình theo cảm tính. Cảm tính là gì? Thương nói khác, buồn nói khác, thích nói khác, ưa nói khác, ghét nói khác. Bởi vì tin không? Bây giờ ví dụ như á, cái người đó mình thích, mình nói cái gì cũng tốt đẹp hết. Nhưng mà mình không thích một cái rồi, mình tả người ta một cái không còn chỗ nào để nói cho nó có gì. Nếu mình không ưa người đó đó, mình tả cái tướng họ thôi. Tả tướng họ là cái tướng đi thấy ghét, phải không? Cái mặt khó ưa, phải không? Mình tả hồi cái gì. Còn ví dụ như mình thích, mình tả hồi cái ra là đẹp liền à. Cái tướng đi yểu điệu thục nữ, cái mặt hiền hậu nhân từ, mình tả cũng cái mặt đó thôi à. Mà cái người ưa thì tả khác, người không ưa tả khác. Đó không thể gọi là chân lý được, mà cái đó gọi là cảm tính của chúng sanh. Tất cả chúng sanh chúng ta sống bằng cảm tính như vậy đó. Và chính bằng cảm tính đó mình sẽ gây ra cái dòng nghiệp lực từ thân của mình, từ tâm của mình. Và chính cái dòng nghiệp đó nó dẫn thần thức mình sau khi chết tái sanh qua những nẻo sanh tử luân hồi theo cái dòng cảm tính của dòng nghiệp đó. Nên bây giờ á, nhà Phật đến đây, Đức Phật dạy ở trong Kinh Trung Bộ, mười đời chư Phật đến đây không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Và Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Có nghĩa là cái chi kiến là gì? Là cái biết trong cái nhìn của chúng sanh, giống như cái biết và cái nhìn của Phật, gọi là Phật chi kiến. Đức Phật có năm mắt ở trong Kinh Kim Cang Bát Nhã dạy. Đức Phật có ngũ nhãn, Đức Phật có lục thông. Ngũ nhãn là gì? Nhục nhãn lãng mắt phạm mình, thiên nhãn lãng mắt trời, tuệ nhãn lãng mắt trí. Rồi đó là pháp nhãn là mắt mà pháp giới nó tồn tại như thế nào. Và Phật nhãn là mắt của sự chứng ngộ. Vì thấy không? Như Lai có ngũ nhãn, Như Lai có nhục thông, phàm nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Còn mình có một là con gì? Người phàm mắt thịt, gọi là nhục nhãn. Thấy không? Mình là người phàm mắt thịt nhục nhãn nên nó thấy vậy chứ không phải vậy. Mình nói vậy chứ không phải vậy. À, thấy gì không phải là gì sao? Ví dụ mình thấy người đó tốt chứ chưa chắc họ tốt đâu, mình thấy bên ngoài tốt thôi, phải không? Ông bà mình đã dạy rồi, chi nhân chi diện bất chi tâm mà, họa hổ họa bì năng họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Vẽ hổ có thể vẽ da hổ mắt mình nhìn thấy, nhưng không thể vẽ cái xương con hổ. Xương hổ gọi là cốt đó, nên ai mà bị đau khớp uống cao hổ cốt á. Như vậy thì là vẽ cái da con hổ được, đâu vẽ xương hổ được. Còn tri nhân biết được người, biết được cái diện mạo, tri nhân chi diện, tức là biết được cái người, biết được tướng bên ngoài, ai biết được tâm con người nghĩ cái gì. Không có gì nói thương mình, chứ nhầm khi trong lòng ta ghét là sao. Nên có những người đó, không có gì, ta mời mình ăn cơm, mời ăn cơm dữ lắm, chân trong lòng ta kêu mình đừng có ăn. Không, cái đó là thật đó. Đó, không có gì, mình phải hiểu đó. Không hiểu đó, coi chừng là mình dính à. Người ta mời mời ăn cơm, mời xơi cơm, xơi cơm. Mình ngồi lên cái ta không thích rồi đó. Ta mời để chi? Để cái lịch sự xã giao bên ngoài thôi. Nhưng mà trong lòng của người ta không có mong muốn mình ăn đâu. Đó, không có gì, nên cái văn hóa từng vùng miền mình cũng phải hiểu đó nha. Ví dụ như trong Nam mời là mời thiệt đó, không ăn ta giận đó. Còn ví dụ như ngoài Bắc tùy dùng nha, mời là mời lịch sự thôi, chứ chưa chắc phải là vậy. Cái này mình nói là về cái văn hóa thôi, chứ mình không phải nói là cái tâm tốt tâm xấu ở đây. Nhưng mình hiểu từng vùng miền mà mình ứng xử sao cho người ta vui nhất, cái đó là mình đạt được cái thành công trong ứng xử, gọi là đắc nhân tâm. Nên quý vị á, là xem cuốn Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie đó. Ông dạy mình làm sao để cho mà được lòng người thương. Ví dụ như nói đắc nhân tâm là nói ái ngữ. Đức Phật dạy trong kinh đó là nói ái ngữ là đắc nhân tâm. Nên con người của chúng ta là có trí tuệ hơn tất cả các con khác. Con người ngu nhất cũng hơn cái con thú khôn nhất. Bây giờ ví dụ nha, bữa trước tôi có dịp ghé Đầm Sen tham quan cái cá heo biểu diễn. Rồi nó khôn dễ sợ. Cá heo kêu gì làm nó, nhưng mà làm phải cho ăn rồi nha. Phải thảy mấy con cá cho nó ăn nó mới làm, không thể cá ăn nó không làm. Có nghĩa là mình dụ con vật nó làm theo bằng cái con vật nó thích, tức là cái con cá. Nó làm vậy thôi. Nhưng mà ngẫm nghĩ, con cá heo dầu khôn cỡ nào khôn cũng thua một người ngu nhất. Cái người ngu nhất là gì? Học năm á, người ta học năm 2-3 lớp. Còn người ngu á, người ta học một lớp 2-3 năm. Có nghĩa là học lớp học hoài không lên lớp được, có gì. Này á, là không nói không có đâu. Ở dưới quê của tôi nè, có ông kia ông học lên lớp 1 không 5 năm, lớp 2 6 năm, học 11 năm. Bạn ổng lên lớp 11 hết rồi thôi, buồn quá nghỉ luôn, không lên lớp 3. Không nghỉ luôn đó. Học lớp 1 5 năm, lớp 2 6 năm, buồn quá nghỉ luôn. Nghe gì đó. Tức là ai ở trong xóm đó cũng nói ông ngu chân á. Nhưng mà so với con cá heo ổng khôn hơn nhiều. Con cá heo á, mình có bao giờ mình kêu nó lấy cái chén lại cho mình không? Có bao giờ nó nói được, đọc được ý nghĩ mình không? Vân vân. Nhưng mà cái ông mà để làng xóm cho ông ngu nhất đó, mình kêu gì ông cũng làm chứ á. Ví dụ mình kêu lấy chén lại, mình kêu đi đây đi mua rượu, kêu đi mua thuốc, kêu đi gì ông cũng mua được chứ á. Có nghĩa là ông vẫn khôn hơn cá heo khôn nhất, đúng chưa? Tức cá heo là khôn hơn trong những cái loài thú, nhưng mà vẫn thua cái người ngu nhất. Nên con người mình có phước hơn tất cả các con khác về mặt trí tuệ nhận thức. Nên trong kinh nói, trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, trong bốn loài chúng sanh, chỉ có hai cái cảnh giới mà cái trí tuệ khôn hơn tất cả cảnh giới khác, đó là chư thiên và loài người. Mà mình làm loài người đó, có gì trí tuệ mình ngang bằng với chư thiên, tỷ cảnh giới mình thua chư thiên thôi. Mình sống nay chết mai, sống không biết có bao nhiêu ngày, bệnh tật ốm đau già cả. Còn ở trên trời không có cảnh đó. Trong trời á, là không có già bệnh chết, chỉ quá sanh thôi, hết phước ra đi thôi, hết hào quang, hết ánh sáng, hết mùi thơm ra đi thôi. Còn mình ở cảnh giới này, ba bữa mà không tắm cái coi, ngồi kế bên nó nặc mùi luôn. Mình nói là cảnh giới ta bà mình khác cảnh giới chư thiên là chỗ đó. Ta bà mình á, bán dầu thơm nhiều, nghĩa là mình hôi nhiều. Ta bà mà bán lại kem phấn son đồ nhiều, tức là mình xấu nhiều. Xấu nhiều người ta mới trang điểm, chứ đẹp sẵn trên chư thiên có ai bán được miếng nào đâu, phải không? Rồi á, lại trên cõi trời, cõi Tây Phương Cực Lạc có ai bán được chai dầu thơm nào đâu. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, bán dầu thơm gì nữa. Còn ở mình đây là mình không được thơm nên mình mới xịt vô. Còn mình thơm sẵn xịt chi? Không, cái này là mình phải công nhận cái sự thật của nó thôi, chứ đâu có gì đâu, phải không? Bây giờ mình sáng mình ngủ vậy mình không xúc miệng cái cây, nó ra mùi gì. Nên cõi ta bà mình là cõi trọng trược, nhưng mình được cái trí tuệ hơn tất cả các cõi khác, bằng với cái cõi của chư thiên. Đó, cái gì mà có trí tuệ rồi đó, thì chúng ta mới hiểu được cái giáo pháp của nhà Phật. Và hiểu được giáo pháp nhà Phật, chúng ta tu mới là trở thành vị Phật trong tương lai được. Còn chúng ta không hiểu, chúng ta đâu biết đường biết xá gì đâu tu. Nếu tu để được thành thánh sao thành thánh? Không lẽ thấy người ta vô người ta gõ mỏ, mình vô mình gõ mỏ thành thánh đâu. Đó, cái gì? Tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu là để chuyển hóa tâm của mình. Nên ta lật kinh Sa Môn Quả ra. Kinh Sa Môn Quả có nghĩa là quả vị của một bậc tu chứng vị Sa Môn. Trong đó có bốn quả vị tu chứng mà chia đều với con người. Sơ quả, nhị quả, tam quả và chứng quả, tứ quả. Sơ quả gọi là sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A La Hàm và tứ quả A La Hán. Đức Phật thuyết ở trong kinh, người ở tại gia chúng ta do gia duyên ràng buộc có thể chứng đắc được tam quả nếu chúng ta có cố gắng tu tập có thể chứng đắc được tam quả. Ghê gớm không? Tam quả là có thần thông, nên người tại gia con số người tu tập có thần thông hồi xưa, còn bây giờ vật chất nhiều quá nên cái sản phẩm tinh thần của mình á là yếu, tu yếu, bây giờ mình tu yếu hơn xưa. Hồi xưa á, vật chất càng ít thì tâm linh người ta tiến triển càng nhiều, còn giờ vật chất càng nhiều tâm linh lu mờ dữ lắm. Đời càng tiến bộ chừng nào mà người ta tiến bộ khoa học kỹ thuật, người ta không tiến hóa về mặt tâm linh. Con người ta có thân và có tâm, nên chúng ta tiến bộ về khoa học kỹ thuật. Bây giờ khoa học kỹ thuật là cái thế giới phẳng, ở đâu cũng internet hết. Đây tới bên Mỹ cái là vô Viber, Zalo, Facebook rồi KakaoTalk đồ đó là mình liên hệ lực liền bên Mỹ liền. Như vậy thì cái mà xã hội càng ngày càng văn minh thì cái vật chất càng ngày càng phát triển. Tâm con người không để ý tới cái sự sửa tâm mình, tới cái sự tiến hóa của tâm mình, vì sự nhận thức của tâm, đến sự an lạc của nội tâm mà đi đến trí tuệ, mà ta để ý cái tâm mình, chuyển cái tâm mình vô để phục vụ cái vật chất càng ngày càng phát triển lên, để phục vụ cho cái thân của con người ở cái thể vật chất mà thôi, chứ người ta không tiến hóa về mặt tâm linh. Mà quý vị biết á, là vật chất càng tiến hóa lên mà tâm linh mình tiến hóa không theo kịp của vật chất, như vậy là mình bị lui sụp. Lui sụp về mặt tâm linh, mà lui sụp về mặt tâm linh á, thì trí tuệ chúng ta thấp xuống nè, rồi á là đạo đức chúng ta thấp xuống nè, và kết quả của dòng thánh chúng ta sẽ thấp xuống. Nên á, vật chất phát triển chừng nào con người người ta phiền não nhiều chừng đó, mà phiền não nhiều chừng đó thì là đạo đức mình xuống cấp, mà đạo đức mình xuống cấp rồi á là tâm người ta ác hơn. Ngày xưa đó quý vị, đi ra đường á là quẹt xe với nhau, người ta đứng lên ta xin lỗi, ta giúp đỡ nhau, còn giờ quẹt xe nhau xuống đánh nhau, quẹt xe xuống đâm nhau. À, quý vị thấy không, người ta ác hơn không? Ngày xưa đâu có, bây giờ ví dụ như á, hồi xưa mình nhỏ nhỏ như đây nè, mình ra đường thử coi, làng xóm mình lỡ mình có đụng ta cái người ta cũng thôi à, ta xuống cùng nhau người ta giải quyết thôi, chứ chưa bao giờ là sân si nhau đập nhau, còn giờ là ta đập nhau liền, quý vị tin không? Báo đăng nữ sinh đánh nhau ở ngoài Quế nè, quý vị thấy chưa, nữ sinh còn đánh nhau. Ngày xưa có khi nào thấy nữ sinh đánh nhau không? Bây giờ thời mấy bác học có không? Không có đâu. Đó, cái gì? Nhưng mà bây giờ lại có, tức là tâm con người của chúng ta đó, cái gì, chúng ta chưa có cân bằng về sự tiến hóa của vật chất, nên bây giờ á mình làm sao phải tiến hóa mặt tâm linh, tức là chăm lo cho cái tâm mình nhiều hơn, chăm lo cho tâm mình nhiều hơn, có nghĩa là mình sống thiên về cái đời sống tâm linh, chăm lo cho cái tâm mình. Bây giờ mình chăm lo cho cái thân mình thì mình bị lệch cái cánh cân qua một bên, giờ phải chăm lo cho tâm mình. Nên chùa Hào Quang chúng ta mỗi tháng chăm lo cho mình được ngày, có nghĩa là ngày tu an lạc đó. Vô đây tu an lạc, cái gì an lạc? Chính là cái tâm mình an lạc, chứ không phải là cái tướng đâu. Cái tướng mình bây giờ ở nhà mình bệnh, vô chùa mình có bệnh không? Cũng bệnh y chang cái gì đó. Bây giờ ở nhà đau thận, vô chùa cũng đau thận y chang. Ở nhà đau bao tử, vô chùa cũng đau bao tử y chang, đúng không? Như vậy thì trong chùa này không giúp cho chúng ta về sự an lạc của thân mình, mà giúp chúng ta về an lạc của tâm mình. Mà Đức Phật dạy ở trong